ở đây để cho quý vị tin chắc ha, rõ ràng thêm. Đây là dẫn cái lời mà của thiền sư bằng Khuê nè, ngài nói rất là coi như là sáng tỏ và rất là gần gũi với mình. Tức là ngài nói rằng tất cả quý vị, đây là một hôm là một cái buổi thuyết pháp của ngài đó, ngài khai thị đó, là tất cả quý vị đều tưởng rằng mình mới là Phật lần đầu tiên. Ngài nói là tất cả quý vị cứ tưởng là mình mới là Phật lần đầu tiên, xong cái tâm Phật mà quý vị có từ lúc cha mẹ mới sinh á, nó vốn đã bất sinh rồi, thấy không? Cho nên không có đầu và cuối, không thực có chút gì gọi là vô minh. Ngài nói là không có thực có chút gì vô minh hết, quý vị tin không? Không có chút gì vô minh hết, tại sao mình bây giờ còn làm chúng sinh? Dù chỉ là một tơ tóc, ngài nói là không thực có chút sinh, dù chỉ là một sợi tơ, quý vị tin nổi không? Mà sự thật nó là như vậy đó. Ở đây thì nếu là quý thầy thì cũng nói vậy thôi, là cũng không có thực có chút gì là vô minh hết. Là tại vì vô minh nó không có thực, tức là vô minh không có thực thể, cho nên giác ngộ thì nó hết. Chứ nếu mà vô minh mà thực á thì mình khỏi tu, mà cũng hết tu nữa. Bởi vì nó thực rồi, mình có tu nó cũng không có thể hết, phải không? Nếu mà vô minh nó thực, tại dù cho mình có tu đi nữa, nó cũng còn đó thôi. Thì vậy tu cũng không làm gì hết được. Cho nên chính vô minh nó không có thực, cho nên khi mình giác ngộ nó hết rồi. Cho nên đây mới nói là không thực có là như vậy, thấy không? Tức là vô minh không có thực có. Mà cái này là rõ ràng. Cho nên là các vị, thí dụ như là Lục Tổ đó, Lục Tổ là ngài ban đầu là ngài chỉ là một cái vị anh chàng triều phu thôi, anh chàng triều phu như nhà quê thôi, mà nghe câu kinh Kim Cang cái là ngài tỏ ngộ, mà tỏ ngộ cái thì sáng lên, cái thì phá vô minh, phải không? Thành ra đây rõ ràng, cho nên đây ngài nói là vô minh nó không có thực. Vậy hãy hiểu rõ rằng không có cái gì khởi lên từ bên trong. Không có gì khởi lên từ bên trong hết. Điều chính yếu là đừng vướng mắc vào ngoại cảnh. Đó là cái quan trọng đó. Nghĩa là mình đừng vướng mắc vào ngoại cảnh đó, thì trong này nó tự an. Còn mình cứ lo, không? Lo nghĩa là lo dằn, lo ép ở bên trong này cho nó an, mà cứ lo bên ngoài cứ đem vào hoài. Cứ thu bên ngoài hoài, cứ đem vào hoài thì làm sao nó an được. Thì thấy không? Phải bớt, đừng có đem mà đừng vướng mắc vào ngoại cảnh. Thí dụ thấy cục vàng cái cứ đứng là nhìn hoài, cứ muốn đem về hoài, rồi về nhà cái đủ thừa là ngồi thiền nó không yên. Thành ra cái đó là tại mình đem vào hoài thôi. Còn là ngay đây không thấy là thấy, cái tâm mình cứ dẫn là đi qua thôi, thì thôi thì về nhà tự nhiên ngồi thiền nó yên thôi chứ có gì đâu. Thành ra bên ngoài thì cứ đem vào, giờ trong này thì muốn cho nó yên. Thì cái đó là nó khó yên. Cho nên ở đây ngài nói rõ ràng, nghĩa là điều chính yếu là đừng có vướng mắc vào ngoại cảnh. Cái gì không vướng vào thế giới ngoại tại thì chính là tâm Phật đó. Cái mà không dính vào cái thế giới ngoại tại đó chính là tâm Phật. Và vì tâm Phật chiếu sáng một cách kỳ diệu nên bạn an trú trong tâm Phật bản nhiên thì không có mê hay ngộ. An trú ở trong đó thì không có mê hay ngộ, thấy không? Tại sao? Ăn trú tâm Phật rồi thì đâu có mê hay ngộ, phải không? Còn mình bởi vì ăn trú ngoài tâm chúng sanh cho nên mới có mê mới ngộ. Bởi tâm chúng sanh mê nè, rồi bởi có mê cho nên mới có ngộ, để mà ngộ cái mê đó. Còn mình đã ăn trú tâm Phật rồi thì ngộ cái gì nữa? Cho nên trong đó là không có ngộ hay cái mê. Rồi khi mà ăn trú trong tâm bản nhiên ấy á, thì làm gì cũng là diệu dụng của tâm Phật bất sinh. Nhưng nếu bạn có một chút nào nôn nóng muốn trở thành một con người siêu việt thì ngay khi ấy bạn đã đi ngược lại với cái bất sinh và bỏ xa nó ngàn dặm. Tức là mình muốn trở thành một con người siêu việt đó thì là mình đã đi trái rồi. Mà cái này nhiều khi mình không khéo á thì cũng nhiều người cũng muốn lắm. Tu là muốn trở thành một con người sao? Người siêu việt, phải không? Hoặc là trở thành một con người đặc biệt. Nhưng mà nếu mà mình muốn trở thành một con người siêu việt hay con người gì khác đó, thì tức là sao? Tức là mình không còn là mình rồi, mình trở thành con người khác rồi. Thứ hai đó, mình muốn trở thành một con người gì mà cho siêu việt đó, là không khéo là lộ cái tướng ngã ra rồi. Lộ tướng ngã rồi. Cho nên đó là chướng ngại, cho nên mới nói là đó là cách xa rồi. Ở trong tâm Phật, nó vốn không có vui buồn, giận ghét, không có bất cứ thứ gì. Chỉ là đọc một cái tâm Phật thôi, nó chiếu diệu và phân biệt được mọi sự hết. Thì trong tâm Phật đó, nó không có buồn vui, không có giận ghét. Vậy thì quý vị nhận khéo soi cho đại đó, thì quý vị nghe là coi như là ngay đây là có một cái đầy đủ, một cái gọi là cái chánh nhân đó, cái chánh nhân giác ngộ hay là cái hạt giống Phật nơi chính mình. Vậy thì để mà tóm yếu lại á, thì tâm Phật này là gì? Tâm Phật này là gì? Đây thì ngài Lâm Tế á, ngài nói đơn giản chỉ là cái người mà đang ngồi nghe pháp ở trước mặt các ông đó thôi. Tâm Phật là gì? Là chính là cái người đang ngồi nghe pháp ở trước mặt đó. Quý vị đây có ai thiếu con người đó không? Còn ngài Thiền sư Bằng Phê á, thì ngài nói là đó là gọi là cái đang nghe biết mọi việc rõ ràng đó. Tức là cái mà đang nghe đó, đang nghe đang biết mọi việc rõ ràng đó thôi. Cho nên đây là dẫn cái đoạn này là đoạn chính văn của ngài Bằng Phê ngài đó nè: tôi xin chứng minh với các vị cái điều này là ở trong giảng đường ngày hôm nay có rất đông người tụ tập nè, thấy không? Bây giờ thí dụ như giảng đường mình đây nè, cũng đang đông người tụ tập đó, nhưng mà khi nghe cái tiếng trống hay là tiếng chuông hoặc là như bây giờ nghe là tiếng xe bên ngoài đó thì thấy không, quý vị có nghĩ là phụ nữ á nó lầm cái tiếng chuông là tiếng trống hay không? Giờ lầm cái tiếng trống là tiếng chuông hay không? Đó. Quý vị có thực nghĩ rằng có cái gì khác nhau ở trong cái cách đàn ông nghe với cách đàn bà nghe những cái tiếng ấy hay không? Quý vị có thấy không? Đàn ông nghe khác hay đàn bà nghe khác hay không? Khác cách hay không? Đó. Tuyệt đối là không khác chút nào hết. Phải không? Nghe đó thì ai cũng nghe vậy thôi. Cái cách đàn ông nghe khác, cách đàn bà nghe khác. Như vậy, lại nữa, thưa tất cả quý vị, đâu phải việc này chỉ đúng cho nam giới và nữ giới mà thôi. Trong giảng đường này, chúng ta có cả những người trẻ và những người già, tăng và tục, cũng như đàn ông và đàn bà, đủ tất cả hạng người. Nhưng nói đến cái sự nghe tiếng chuông, tiếng trống đó, thì quý vị có thể nói được hay chăng là cái người già nghe cách này, người trẻ nghe cách khác. Đó. Nghe thì thí dụ tiếng trống, tiếng chuông là có lên thì ai cũng nghe liền, đâu có cách nào khác. Đó. Như vậy thì quý vị có thể nói có sự sai khác nhau trong cách tu sĩ nghe, cái cách cư sĩ nghe, cách đàn ông nghe hay là cách đàn bà nghe chăng? Vậy thì người xuất gia tại gia gì cũng là cách nghe đó, cũng nghe đó thôi, phải không? Vậy thì có ai sai khác? Sự thật là hoàn toàn không có gì khác nhau trong sự nghe cả, và điều ấy chứng tỏ là tất cả mọi người đều sẵn có cái bẩm sinh là một tâm Phật đồng nhất. Có cái tâm Phật đồng nhất. Vậy thì nói về nam và nữ chẳng qua chỉ là những cái danh từ, những cái bóng của tâm quý vị sản xuất ra. Đó là cái bóng, cái danh từ thôi. Trước khi những cái bóng ấy phát sinh thì ở trong cảnh giới bất sinh á, là không có gì là nam hay nữ. Tức là trước khi mà những cái thứ đó nó sinh á, thì trong cái gọi là cái bất sinh đó, tức là trong cái tâm Phật đó, thì không có gì là nam hay nữ. Thì vậy quý vị thấy, vậy có ai thiếu? Cho nên ngài Bằng Phê ngài nói đó là cái nghe biết rõ ràng đó, thì đó là tâm Phật đó. Còn ở đây thì tôi nói đơn giản là chính là cái biết sờ sờ ở đây thôi. Đó, cái biết sờ sờ hiện đây thôi là ai cũng đều có đủ trong đó hết, thấy không? Vậy thì quý vị kiểm lại, thấy không? Cái đang nghe biết rõ ràng đó, thấy không? Cái biết sờ sờ đó thì hiện ở đây, ở trong cái pháp hội này đó, có ai thiếu không? Bây giờ trong đây có ai thiếu giơ tay lên. Ai thiếu giơ tay lên tôi bổ túc.